Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2022, thứ Bảy trong tuần 23 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 43 đến câu 49. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được quả? Trong bụi rậm làm gì hái được nho? Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, còn kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu, vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Tại sao anh em gọi thầy lạy Chúa mà anh em không làm điều thầy dạy? Ai đến với thầy và nghe những lời thầy dạy mà đem ra thực hành, thì thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai. Người ấy ví được như một người khi xây nhà đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc. Còn ai nghe mà không thực hành thì ví được như người xây nhà trên mặt đất không nền móng, nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá hủy tan tành. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta trở lại chương 6 tin mừng theo Thánh Luca. Bài tin mừng hôm nay là bài giảng cuối của Đức Giêsu tại Galilee và cũng kết thúc chương 6. Mở đầu bài tin mừng, Đức Giêsu đưa ra một kinh nghiệm dân gian phổ biến bằng hai mệnh đề: không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Theo nguyên tắc này thì cây tốt phải sinh trái tốt, và cây xấu ắt sinh trái xấu. Không thể có chuyện ngược lại. Lời khẳng định đó cũng phản ánh thực trạng của con người. Người có tâm địa xấu, lúc nào cũng nghĩ đến điều xấu, điều có hại cho người khác, thì không thể có hành vi nào tốt đẹp. Trái lại, người có tâm địa tốt, lúc nào cũng nghĩ đến điều tốt, thì ắt sẽ biểu lộ ra bên ngoài bằng những việc tốt đẹp. Chúng ta nhớ lại trong cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và những người biệt phái về sự ô uế trong tin mừng theo Thánh Matthew. Người biệt phái và kinh sư khi thấy các môn đệ của Đức Giêsu không rửa tay trước khi dùng bữa, họ đã than trách người: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Đức Giêsu đã trả lời cho họ biết: các ngươi không hiểu rằng bất cứ cái gì vào miệng thì xuống bụng rồi bị thải ra ngoài sao? Còn những cái gì từ miệng xuất ra là phát xuất tự lòng, chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế. Vì tự đáy lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế. Còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô uế. Như vậy, Đức Giêsu khẳng định mạnh mẽ, sở dĩ con người làm điều tốt hay xấu, tất cả đều phát xuất từ những ý nghĩ bên trong. Người có tâm địa tốt không thể làm điều xấu, người có tâm địa xấu không thể làm điều tốt, đó là do từ bên trong tâm hồn con người phát xuất ra. Như vậy, không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh tốt hay xấu, nó thuộc về bản chất chứ không lệ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Người môn đệ Chúa phải tránh thói giả hình, nghĩa là phải có những hành vi hoàn toàn phù hợp với tâm tình bên trong. Các hành vi và lời nói là điều người ta thấy bên ngoài, chỉ tốt khi cái căn bản bên trong phát sinh ra chúng cũng tốt. Là những người bước theo Đức Kitô, mỗi người chúng ta được mời gọi không những chỉ lắng nghe lời Chúa, mà còn phải đem ra thực hành trong cuộc sống hàng ngày, cùng kiên vững trong niềm tin, được cây sự sống là Đức Kitô sinh ra những hoa trái bằng chứng gương sáng của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe những giáo huấn của Chúa, để trong tư tưởng, lời nói, việc làm, chúng con luôn thắm đượm tình bác ái, ngõ hầu đời sống của chúng con sẽ sinh hoa quả thiêng liêng dồi dào cho Chúa và cho anh chị em con. Amen.
Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, dù con biết bao lỗi lầm. Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, đêm ngày mong con hồi tâm. Lạy Chúa, thân con có là chi mà lòng Chúa luôn luôn độ trì. Lạy Chúa, cho con biết thành tâm cảm tạ tri ân Ngài suốt đời.
Bao la lòng thương xót Chúa, mình mong hơn cả đại dương. Con xin lòng thương xót Chúa, đổi mới tâm hồn chúng con. Cho con trở nên chúng ta, lòng tin lòng Chúa xa thương.
Lạy Chúa, giúp con sống yêu thương, sẻ chia với ai khó nghèo. Lạy Chúa, giúp con sống khiêm nhu, không hờn trách luôn vì tha. Vì Chúa khoan dung dẫn từ nhân, dù lòng xót thương ôi tuyệt vời. Nguyện Chúa thi ân xuống toàn dân, muôn hồng ân do lòng xót thương.
Bao la lòng thương con Chúa, mình mong hơn cả đại dương. Con xin lòng thương con Chúa, đổi mới tâm hồn chúng con. Cho con trở nên chân ta, lòng tin lòng Chúa xa thương. Cho muôn người trên thế giới con nhận lòng Chúa xa thương.
Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, dù con biết bao lỗi lầm. Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, đêm ngày mong con hồi tâm.
Lạy Chúa, thân con có là chi mà lòng Chúa luôn luôn độ trì.
Lạy Chúa, cho con biết thành tâm cảm tạ tri ân Ngài suốt đời.
Bao la lòng thương xót Chúa, mình mong hơn cả đại dương. Con xin lòng thương xót Chúa, đổi mới tâm hồn chúng con. Cho con trở nên chúng ta, lòng tin lòng Chúa.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Bản tin sáng nay của chúng tôi, thứ bảy, mùng 10 tháng 9 năm 2022, gồm những nội dung chính sau đây. Tin Vatican, Đức Thánh Cha thiết kiến các đại diện tòa thánh. Tin Mozambique, một nữ tu người Ý bị phiến quân sát hại tại Mozambique. Và tin London, Anh Quốc, tổ chức trợ giúp các đau hộ đau khổ cứu trợ Pakistan. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tin Vatican, Đức Thánh Cha thiết kiến các đại diện tòa thánh. Sáng mùng 8 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thiết kiến các vị đại diện tòa thánh đang tham dự khóa họp 3 năm một lần tại Vatican, và ngài nhiệt liệt cảm ơn sự phục vụ của các vị đã thi hành sứ vụ trong các hoàn cảnh khó khăn. Trong số các tham dự viên khóa họp 3 ngày, có 91 vị tổng giám mục sứ thần tòa thánh, 6 giám chức quan sát viên thường trực cạnh các tổ chức quốc tế. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nói, tôi cảm ơn anh em vì tất cả những gì các tòa đại diện tòa thánh đã và đang làm trong những tình trạng đau khổ này. Anh em đã mang đến cho các dân tộc và các giáo hội sự gần gũi của tôi. Anh em là điểm tham chiếu trong những lúc ngỡ ngàng và xáo trộn. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, thế giới đang trải qua bão tố vì đại dịch, giới hạn nhiều hoạt động mục vụ và đời sống thường nhật. Ngày nay, tai ương lớn lao dường như đã qua, nhưng rất tiếc, Âu Châu và toàn thế giới đang bị đảo lộn vì một cuộc chiến tranh đặc biệt trầm trọng, vì sự vi phạm công pháp quốc tế, cũng như vì những nguy cơ leo thang hạt nhân và những hậu quả trầm trọng về kinh tế và xã hội. Đó là một thế chiến thứ ba từng mảnh mà anh em chứng kiến tại các nơi có liên hệ tới sứ vụ của anh em. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến Tổng Hiến, các con hãy loan báo tin mừng được soạn thảo trong gần 9 năm qua, và nó đòi thời gian để tác động hoàn toàn. Sau lời chào thăm trên đây, Đức Thánh Cha còn trả lời và trao đổi, cũng như lắng nghe những gợi ý của các vị đại diện tòa thánh. Tin Mozambique, một nữ tu người Ý bị phiến quân sát hại tại Mozambique. Một nữ tu thừa sai 84 tuổi người Ý thuộc dòng thánh Comboni ở Mozambique đã bị phiến quân sát hại trong cuộc tấn công đêm mùng 6 ra mùng 7 tháng 9 vừa qua. Đó là nữ tu Maria De Coppi thuộc cộng đoàn dòng ở cứ điểm truyền giáo Chipone, giáp giới với tỉnh Cabo Delgado ở miền bắc Mozambique. Phiến quân Hồi giáo cực đoan đã tấn công và đốt phá cứ điểm truyền giáo này. Hai linh mục thừa sai thuộc viện Hồng Ân Đức Tin Fidei Donum người Ý và hai nữ tu đã chạy thoát được. Còn chị Maria De Coppi tử thương vì một phát đạn bắn vào đầu. Chị phục vụ tại Mozambique từ 59 năm nay. Từ vài năm nay, tỉnh Cabo Delgado là nơi các nhóm phiến quân hoành hành. Trong cuộc tấn công vừa qua của nhóm võ trang, nhiều nhà thuộc cứ điểm truyền giáo bị đốt, trong đó có nhà sứ, nhà ngủ và một phòng máy vi tính mới khai trường. Phản ứng về vụ này, nữ tu Enza Carini, tổng thư ký dòng nữ thừa sai Thánh Comboni, nói rằng, chúng tôi cầu nguyện cho người chị em chúng tôi được an nghỉ đời đời. Chắc chắn, chị sẽ chuyển cầu cho nhân dân Mozambique cho hòa bình tại đất nước mà chị rất thương mến. Chị Maria De Coppi, sinh năm 1939, tại tỉnh Treviso, Bắc Ý. Năm 1963, chị đến Mozambique lần đầu tiên. Lúc đó nước này còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Sau khi nhập quốc tịch địa phương, chị phục vụ trong nhiều cứ điểm truyền giáo ở tỉnh Nampula. Hai năm gần đây, tình hình rất cam go ở miền bắc Mozambique vì xung đột giữa các phe nhóm tranh giành mỏ tài nguyên dầu khí ở ngoài khơi, rồi đến thiên tai cuồng phong và nạn hạn hán kéo dài. Dân chúng lâm cảnh nghèo túng cùng cực. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, tổ chức các nhóm khủng bố, đặc biệt là nhóm Sabaath thân Al-Qaeda, tạo nên làn sóng 800.000 người di tản, và chính phủ Mozambique không kiểm soát nổi hành động của các nhóm tội phạm và khủng bố Hồi giáo. Tin London, Anh Quốc. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cứu trợ Pakistan. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ dẫn thân cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại Pakistan. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, phân bộ Anh Quốc của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết nhiều ân nhân đã gọi điện tới, tình nguyện góp phần đáp ứng các nhu cầu mục vụ của các tín hữu tại Pakistan. Và bà Caroline Ho, giám đốc chi bộ ở Anh Quốc, nói rằng các ngân khoản tài trợ sẽ giúp đáp ứng các dự án của giáo hội công giáo tại Pakistan, các tài chính kêu tuyệt vọng của dân chúng bị tàn phá vì lụt. Bà Ho nói, chúng tôi cam kết hoạt động với nhiều ân nhân quảng đại của chúng tôi để hỗ trợ tất cả những gì cần thiết để cứu trợ cấp thời cũng như các dự án dài hạn. Việc trợ giúp các nạn nhân bị lụt ở Pakistan sẽ được đặt lên hàng đầu trong những hỗ trợ mục vụ, kể cả việc cung cấp các ý lễ cho các linh mục đang phục vụ những người nghèo, các Kitô hữu bị bắt hại, các nạn nhân của bạo lực và áp bức, các nhà thờ và các hoạt động giáo lý, giáo dục công giáo. Trước đó, trong một thư gửi tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Samson Sukadin, giám mục giáo phận Hyderabad trên Pakistan, cho biết 90% lãnh thổ giáo phận của ngài bị lụt vì mưa lũ trong những tuần lễ gần đây. Nhiều thánh đường, nhà xứ và trường học bị thiệt hại. Nhiều người không còn gia cư và bị đói, bên cạnh các gia đình bị mất người thân yêu. Đức cha Sukadin cũng viết rằng, tôi nhận được nhiều cú điện thoại từ các linh mục và giáo dân từ nhiều giáo xứ xin giúp đỡ. Theo Đức cha, tất cả 4 tỉnh ở Pakistan đều bị tổn hại, kể cả Punjab, Baluchistan và Khyber Pakhtunkhwa ở mạng Tây Bắc của nước này. Tổng cộng, lũ lụt bao phủ gần 1/3 Pakistan. 1.300 người bị thiệt mạng và bao nhiêu thiệt hại vật chất. Các quan chức trách nhiệm nói rằng, chi phí sửa chữa sẽ lên tới 10 tỷ Mỹ Kim đối với một đất nước vốn đã bị khủng hoảng với hàng trăm ngàn người mất gia cư vì lũ lụt.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy vâng lên với ta, hãy tâm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin chia sẻ với các bạn đề tài Tình yêu vô điều kiện cho bạn niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta tôn dây tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Không gì có thể tách rời ta khỏi tình yêu Thiên Chúa. Ngài yêu ta hơn tất cả những người đã yêu ta. Một hôm, bà Thánh Teresa Avila nghe tiếng Chúa nói trong lúc bà cầu nguyện rằng, Teresa, nếu ta không tạo dựng trời đất, ta cũng sẽ tạo dựng riêng con. Thiên Chúa cũng nói với bạn như thế. Nếu Chúa yêu ta vô điều kiện, thì có gì mà Ngài không thể để cho ta được thật sự hạnh phúc? Đôi khi bạn cảm thấy buồn và cô đơn. Điều đầu tiên là bạn hãy nói chuyện với Chúa. Bạn hãy quan sát, nếu một đứa bé khóc, người mẹ có thể nhẫn tâm để con khóc một mình mà không chạy lại hỏi han mà lau nước mắt ngay cho em không? Rồi đứa bé vừa nức nở, vừa cho biết tất cả những gì làm cho nó khóc. Hình ảnh trên gợi lại cho ta tình yêu dịu dàng, trìu mến của Chúa Giê-xu như một gà mẹ với lũ con mình. Ngài nói, đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh mà các ngươi không chịu. Matthew chương 23 câu 37. Bạn có ý thức rằng Thiên Chúa đã đối xử với bạn như người mẹ đối với con mình và vẫn còn tiếp tục yêu thương bạn mãi mãi hay không? Bạn hãy kêu cầu Ngài như em bé té ngã, giang tay chờ đợi mẹ mình. Chúa yêu bạn qua những người yêu bạn. Bạn hãy nghĩ về những người đã yêu thương bạn trong cuộc sống của bạn từ lúc nhỏ cho tới bây giờ. Ông hay bà bác sĩ giúp bạn ra đời, người y tá đỡ bạn và cẩn thận lau người bạn trong khi bạn khóc lần đầu tiên trong đời. Người y tá mỉm cười vui sướng khi đặt bạn vào đôi tay dang rộng của mẹ bạn. Khuôn mặt rạng rỡ của cha bạn khi động vào bàn tay bé xíu của bạn và tấm tắc khen ngợi vì thấy bạn quá đẹp, quá xinh xắn, nhưng còn quá bé bỏng. Bạn có biết khi mẹ bạn thay tã, tắm và xoa lên bạn thuốc thơm và rồi nựng bạn, ru bạn ngủ trong lòng bà. Rồi các anh chị lớn chạy tới ấm bồng và hôn hít. Sau này khi bạn lớn khôn hơn, bạn bắt đầu đi học mẫu giáo, các bạn bè xúm quanh bạn và kể chuyện làm bạn cười ngất. Các thầy cô khuyến khích và chấm bài, sửa từng nét chữ cho bạn và kiên nhẫn chờ đợi bạn. Cho tới khi bạn nắn nót được một chữ, họ reo vui và khen tặng bạn. Bạn hãy hình dung từng người một và gọi thầm tên họ, và xin Chúa chúc lành cho những người đó. Lắng nghe và nhớ về những kỷ niệm yêu thương và được yêu thương đó, bắt buộc bạn cũng phải đối xử như Chúa với những người chung quanh. Tình yêu của bạn đối với những người chung quanh có thể linh động dưới muôn hình vạn trạng. Bạn có thể thay đổi những gì không tốt đẹp trong xã hội như sự thiếu bình đẳng giữa nam và nữ, sự lạm dụng tình dục như bất công trong xã hội, v.v. Bạn có thể bắt đầu từ bạn rồi cũng từ đó giúp những người chung quanh.
Người sống yêu thương nhau để yêu, Ngài đã thương bắt con rồi cho trần thế. Để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống.
Lắng nghe lời yêu thương của Chúa giúp chúng ta khám phá ra tình thương của Ngài đối với tất cả anh chị em chúng ta, đặc biệt những người nghèo khó, thấp cổ bé miệng. Tình yêu Chúa thúc đẩy chúng ta hòa mình vào môi trường chung quanh, đóng góp tiền của, chia sẻ cơm bánh hoặc cộng tác với những người, những nhóm đang hoạt động cho nước Chúa trị đến. Thiên Chúa muốn chúng ta chấp nhận và sống theo những giá trị thiêng liêng, lấy đó làm nền tảng cho đời sống Kitô hữu của mình. Những giá trị thiêng liêng này thường thường đi ngược lại giá trị của trần thế. Trong kinh Magnificat, mẹ Maria đã nói lên giá trị tuyệt đối đó. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao những kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Bài Magnificat nói cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện. Ngài không để ý tới những gì chúng ta cho là quan trọng. Ngài đã nói, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế, cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Matthew chương 25 câu 40. Sống trong tình thương của Chúa làm cho chúng ta biết dấn thân phục vụ vì yêu thương. Điều ta thuộc nằm lòng là yêu người chính là yêu Chúa vậy. Tác giả câu chuyện Người Động Viên kể lại như sau. Một số những câu chuyện về sự thành công vĩ đại nhất trong lịch sử đều xuất phát từ một lời động viên hay sự tin tưởng của một người yêu hay một người bạn đáng tin cậy. Nếu không nhờ một người vợ có niềm tin mạnh mẽ như Sophia, chúng tôi hẳn đã không liệt kê những tên tuổi vĩ đại của nền văn học Mỹ, cái tên Nathanael Hawthorne. Một ngày nọ, khi Nathanael đau khổ đi về nhà và bảo vợ ông rằng ông vừa bị mất việc, bà đã khiến ông ngạc nhiên bằng những câu nói phấn khởi. Thế thì bây giờ anh có thời gian viết sách rồi. Ừ, ông đáp, với sự tự tin trùng xuống, nhưng chúng ta sẽ sống bằng cái gì khi anh viết? Trước sự ngạc nhiên của chồng, Sophia mở một ngăn kéo và rút ra một số tiền đáng kể. Em lấy số tiền đó ở đâu vậy? Ông la lên. Em vẫn luôn biết rằng anh là một thiên tài, bà bảo. Em đã biết rằng một ngày nào đó anh sẽ viết lên một kiệt tác. Cho nên mỗi tuần em đã giữ lại một ít trong số tiền trợ anh đưa cho em. Số tiền này đủ cho chúng ta sống một năm. Với sự tin tưởng và kỳ vọng của vợ, Nathanael đã cho ra đời một trong những cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất của nền văn học Mỹ với tựa đề Chữ A Màu Đỏ. Bạn thân mến, Thiên Chúa đã tạo dựng bạn là thiên tài. Ngài kỳ vọng và khuyến khích bạn hàng ngày. Tôi hy vọng điều đó làm bạn hứng khởi và thúc đẩy bạn dấn thân trong những việc vĩ đại cho Ngài để phục vụ anh chị em của mình.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Các di tích khảo cổ liên quan tới làng Cana và đồi Can Bê.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã duyệt qua các di tích khảo cổ liên quan tới vương cung thánh đường Giáng sinh của Đức Maria trong thành cổ Jerusalem, căn nhà của Đức Maria tại Nazareth, các căn nhà của bà Elizabeth và tư tế Zacharia tại thôn Ain Karem, vương cung thánh đường Giáng sinh xây trên hang đá Giáng sinh tại Bethlehem, và căn nhà của Thánh Giuse tại Nazareth. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các di tích khảo cổ liên quan tới làng Cana, nơi mẹ Maria, Chúa Giêsu và các tông đồ được mời tham dự đám cưới, và Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên hóa nước thành rượu để cho các môn đệ tin người, và các di tích khảo cổ đồi Canvê. Có ba nơi mang tên gọi Cana, đó là Kirbet Cana, Kirbet Kenna và Kepha Kenna. Kirbet Cana là tên gọi kinh thánh chỉ tìm thấy trong các văn bản thời Trung Cổ và trong một hang đá có các chữ do các thập tự quân gạch trên tường. Kirbet Kenna thuộc thời gian đầu tiên của đế quốc Roma, không có phong kiến nước và không có truyền thống văn bản nào biện minh cho nó. Vì thế chỉ còn lại nơi thứ ba là Kepha Kenna, làng Kenna. Theo các nghiên cứu liên quan tới các yếu tố kiến trúc nổi trên bề mặt, cũng như kết quả các công cuộc đào bới khảo cổ tình cờ của linh mục Lofreda, và dựa trên chứng tích các đồ gốm, các đồng tiền và mề đai, các bức sản đá màu tìm được, và dựa trên nền văn chương Byzantine, người ta đi tới kết luận là ngôi làng tân thời hiện nay nằm trên đường từ Nazareth tới Tiberias là làng Cana được Thánh Sử Gioan nhắc tới trong phúc âm khi trình thuật đám cưới tại đây. Lịch sử của làng Cana đã bắt đầu từ giai đoạn cuối cùng của thời đồng, tức từ năm 1550 đến 1200 trước Công Nguyên. Liên quan tới các chứng tích thời Chúa Kitô, người ta tìm thấy một đồng tiền của vua Herodê cả và một đồng tiền khác thuộc thành phố Tiro khoảng năm 80-81. Ngoài ra còn có một cái bình bằng đất sét nung hình tròn. Nhưng thời gian phong phú nhất của làng Cana là vào hai thế kỷ thứ ba và thứ tư. Linh mục Lofreda đã tìm thấy hai dinh thự lớn, rất tiếc là đã không được đào bới một cách toàn vẹn, được ngăn đôi bởi một hành lang dẫn vào trong sân được lát bằng nhiều mảnh đá có các kích thước lớn nhỏ khác nhau. Các tường của hai dinh thự này được xây bằng các tảng đá có mặt lồi như kiểu đá vua Herodê cả cho tạc xưa kia tại Jerusalem, nhưng xem ra chúng được dùng lại. Dựa trên các chất liệu đã được dùng lại trong nhà thờ do các tu sĩ dòng Francisco quản thủ thánh địa xây, hay các di tích của các cuộc đào bới tình cờ, linh mục Bagatti cho rằng dinh thự chính thuộc thế kỷ thứ ba và là một hội đường do Thái Kitô, song song với hội đường do Thái Kitô Nazareth. Nó có ba loại cột cỡ lớn, cỡ trung bình và cỡ nhỏ, dùng để ngăn cách với khu vực dành cho phụ nữ hay để trang hoàng. Hội đường cũng có hai loại khung viền và xem ra có ba cửa ở mặt tiền. Có các bức sản đá màu với hình hoa lá theo hình thập giá là kiểu trang trí rất thông dụng trong các dinh thự do Thái Kitô, và một mảnh của tảng cẩm thạch dùng làm bàn thờ với một chân cột nhỏ như dấu chỉ của Kitô giáo. Tín hữu vô danh tỉnh Piacenza khi hành hương từ Sepphoris tới Nazareth đã ghé qua đây và kể lại là đã cử hành hai lễ nghi do Thái Kitô tại đây, đó là bữa ăn chiều toàn vẹn và Tascara. Vì Cana là nơi kỷ niệm phép lạ nổi tiếng hóa nước thành rượu, nên cũng có một bàn ăn của Chúa, Mensa Domini, như tại Nazareth, và tại Tasga là nhà thờ ghi nhớ phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chắc chắn bảng khắc nổi danh bằng tiếng Aramay được tìm thấy tại đây có nhắc tới một cái bàn, ám chỉ bàn thờ nói trên. Các di tích khảo cổ tình cờ tìm thấy cũng minh giải lịch sử của ngọn đồi Karm El Aras, gần đó là nơi đã có người ở từ thời Hy Lạp trở về sau này. Người ta cũng đã tìm thấy tại đây di tích của một hội đường thứ hai và một hang đá nơi tín hữu Do Thái có thói quen cầu nguyện và múa nhảy. Tuy nhiên chắc hẳn trong cùng xứ đã có hai khu vực với hai hội đường, một hội đường Do Thái và một hội đường Do Thái Kitô thuộc các thế kỷ thứ hai, thứ ba như tại nhiều nơi khác, và chúng bị các rabbi Do Thái coi như là các nơi bị nuốt chửng, nghĩa là không thuộc vùng đất tinh tuyển của Israel nữa vì đã phạm tới tín điều Hadala liên quan tới sự vấy bẩn của Do Thái giáo. Lý do là vì sau năm 90, Kitô giáo hoàn toàn tách rời khỏi Do Thái giáo và bị Do Thái giáo khai trừ cũng như bị coi là một bè rối. Chứng tích lịch sử và khảo cổ cuối cùng liên quan tới Đức Maria là đồi Canvê, nơi Đức Mẹ đã chứng kiến cái chết hổ nhục của con mình. Các cuộc đào bới khảo cổ năm 1958 và giữa các năm 1973 đến 1977 do các nhà khảo cổ Hy Lạp Malios và Katsindinis hướng dẫn đã đưa ra ánh sáng một số di tích liên quan tới đồi Canvê xưa kia và các xây cất dưới thời hoàng đế Adriano. Về phía đông, người ta đã tìm thấy mỏm đá nguyên thủy cao 12 mét rưỡi, một phần bị cắt, một phần bị đẽo để xây bức tường bao bọc hình bát giác. Từ dưới lên vào độ cao 7m20 có một cái hang đá tự nhiên cao 2m, rộng 2m, bọc đá vuông. Cách bức tường bao quanh 2m có một bức tường khác song song, và giữa hai bức tường ở độ cao 5m từ dưới lên và khoảng 2m bên dưới hang đá có một cái lò đốt củi. Chắc hẳn đây là nơi mà các văn bản gọi là sau khi đóng đanh, và cái hang nổi tiếng gọi là hang các kho tàng, được các trình thuật về Adam gắn liền với mộ của Đức Giêsu là Adam mới, và với tín lý liên quan tới sự kiện Đức Kitô xuống ngục tổ tông. Bút tích của Luciano thành Antioquia về cuộc khổ nạn có nhắc tới điều này. Nó cũng được gắn liền với lời than khóc của Đức Maria là Eva mới trong Tam Nhật Tuần Thánh chờ đợi con sống lại cùng với các kẻ đã chết. Cái lò đốt củi là nơi đốt củi thơm trong các lễ nghi tống táng. Nhưng cuộc đào bới khảo cổ cũng cho thấy các bức tường của đền thờ nhỏ kính thần Venere do hoàng đế Adriano cho xây vào năm 135 trên đồi Canvê nhằm xóa bỏ các dấu tích của Kitô giáo và để tưởng nhớ tiếng than khóc của nữ thần Venere đợi chờ thần Adone sống lại. Giáo phụ Eusebio, giám mục thành Caesarea và tác giả Sosomeno có nhắc tới đền thờ nhỏ này và xem ra hình của nó được đúc trên các đồng tiền của Elia. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, mưu toan của hoàng đế Adriano muốn xóa bỏ các dấu tích của Kitô giáo đã không thành công. Các đền đài kính các thần ngoại giáo do ông cho xây trên các nơi thánh của Kitô giáo đều được tín hữu phục hồi sau đó. Chính vì thế hoàng đế Constantino đã có thể đưa đồi Canvê trở lại trạng thái ban đầu, và tín hữu có thể cử hành các lễ nghi tưởng niệm theo truyền thống Do Thái Kitô, như biến cố đá tảng đồi Golgotha bị nứt nẻ vì động đất cũng được giáo phụ Cyrilô thành Jerusalem nói tới. Mộ của Đức Giêsu là Adam mới, hang đá các kho tàng như cửa dẫn xuống Seol, tích âm phủ, ngọn giáo đâm cạnh sườn Chúa Kitô chịu đóng đanh, miếng bọt biển thấm giấm chua mà quân lính đã đưa lên cho Chúa Giêsu uống, và hình Đức Mẹ sầu bi. Theo tác phẩm Đức Maria ngủ của trào lưu Jerusalem, chính tại nơi đây Mẹ Thiên Chúa đã đến để than khóc con mình đã chết. Ông Eukerio cho biết mình còn chiêm ngắm tảng đá trống nơi Chúa bị đóng đanh. Tác giả tác phẩm Breviarius de Hierosolima, bản tường trình ngắn từ Jerusalem, có nói tới việc tôn kính lưỡi đồng đâm cạnh sườn Chúa. Tín hữu vô danh người thành Piacenza, Italia cho biết ông tôn kính một hình của Đức Trinh Nữ, xem ra cũng là hình mà ông khẩn nài Đức Maria Ai Cập ơn tha thứ. Còn Arculfo thì cho biết là đã tìm thấy ở đây một nhà nguyện kính Đức Maria được gắn liền với tượng Đức Mẹ ôm sát Chúa Giêsu và Đức Mẹ sầu bi. Các văn bản phụng vụ Stauro Theotokia, thập giá Mẹ Thiên Chúa, đã được gợi hứng từ hình ảnh đớn đau đó của Mẹ Thiên Chúa và được dân chúng vẽ hay khắc trên các thánh giá mà tín hữu đem đi rước kiệu thuộc thế kỷ thứ 6.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên Internet có câu chuyện như sau. Một hôm, một cậu học sinh 14 tuổi đang trên đường trở về nhà sau giờ tan học thì nhìn thấy bên trong hiệu sách ven đường có một cuốn sách mà cậu rất yêu thích, nhưng trên người cậu lại không mang đủ tiền để mua cuốn sách đó. Thế là cậu liều đem cuốn sách giấu vào trong ngực, không ngờ bị ông chủ hiệu sách bắt gặp. Ông chủ bực tức đưa ngay cậu bé vào trong một căn phòng kín, sau đó gọi mấy nhân viên bảo vệ tới và xét hỏi. Cậu bé sợ hãi, nước mắt giàn giụa chảy đầy khuôn mặt. Một lát sau, họ hỏi cậu bé số điện thoại của gia đình, bố mẹ và gọi điện tới thông báo cho gia đình. Chỉ ít phút sau, cha của cậu bé chạy tới. Cậu bé im lặng cúi đầu, chờ sự trách phạt từ cha. Người cha nói, tôi nghĩ đây nhất định là một sự hiểu lầm, bởi vì tôi rất hiểu con trai mình. Cháu là một cậu bé hiểu chuyện. Nhất định đây là cuốn sách mà cháu rất yêu thích, nhưng lại không mang đủ tiền để mua nó, cho nên mới làm như thế. Ông xem như thế này có được không nhé? Tôi sẽ trả số tiền gấp 3 lần để mua cuốn sách kia, và chuyện này coi như xong. Sau đó, người cha lấy ra đủ số tiền trả cho chủ hiệu sách. Cậu bé sợ hãi và lấm lét nhìn cha. Người cha cũng nhìn con trai, nhưng trong ánh mắt ấy không hề có sự trách mắng mà chỉ có chan chứa yêu thương. Khi hai cha con cậu bé rời khỏi hiệu sách, người cha dừng bước rồi nâng khuôn mặt đầy xấu hổ và cảm động của con trai lên rồi nói, con trai, cả đời này nhất định con sẽ phạm phải không nhiều thì ít lỗi lầm. Hãy tiếp thu rồi quên nó đi. Đừng để nó lưu lại bóng mờ trong lòng con. Hãy cố gắng học tập và sống, chỉ cần lần sau đừng phạm lại tội lỗi ấy nữa, thì con vẫn là một đứa con khiến cha mẹ kiêu hãnh, tự hào. Nói xong lời này, người cha liền đặt cuốn sách vào tay con trai. Cậu bé không nhịn được, liền oà khóc và sà vào lòng cha. Quý vị và các bạn thân mến, vì quá thích cuốn sách trong hiệu sách nên cậu bé đã lấy trộm và bị ông chủ bắt giữ. Khi biết được sự việc không hay, bố cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh, không đánh mắng, vì điều này sẽ dễ dàng gây ra cho cậu bé một tâm lý oán hận dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Cách đây không lâu, báo chí đã đưa tin ba cậu học sinh tại một trường tiểu học tỉnh Nghệ An đã rủ nhau ăn lá ngón tự tử do sợ bố mẹ mắng vì trót lấy trộm đồ dùng học tập ở trường. Sau khi được đưa đi cấp cứu, hai em được cứu sống, nhưng đáng tiếc là một em đã bị tử vong. Có lẽ đây cũng là bài học cho những bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái của mình khi chúng sai phạm. Thay vì kiên nhẫn giải thích giúp con cái nhận ra lỗi lầm, cha mẹ thường quát mắng, đánh đập. Hãy dùng nhiều hơn một chút tha thứ và giảm đi một chút trách mắng, thì đó chính là cách xử sự của bậc cha mẹ có trí tuệ. Rõ ràng, ba em học sinh trên đã ăn lá độc chỉ vì không tìm thấy được sự tha thứ và yêu thương của cha mẹ khi chúng mắc phải lỗi lầm. vì những ham muốn nhất thời của tuổi thơ, và cũng có thể chúng cũng không ý thức được việc lấy tài sản của người khác là điều không nên. Vì thế, không thỏa hiệp và giúp trẻ khắc phục sai lầm nhưng vẫn không làm cho trẻ bị tổn thương là điều các bậc cha mẹ còn phải có để giúp trẻ nhận ra sai trái mà vẫn không cảm thấy bị mất tin cậy. Đặc biệt, đừng tỏ ra ghê sợ, mất bình tĩnh trước bất cứ một lỗi lầm nào của trẻ. Điều này giúp trẻ can đảm đối diện với cha mẹ để xưng thú sai phạm của mình. Và điều cuối cùng là hãy quan tâm đến việc giúp trẻ nhận ra lỗi lầm và không muốn tái phạm. Tức là trẻ không phạm tội vì đó là điều xấu, chứ không phải vì sợ hãi sự nổi giận, chứ không phải vì sợ hãi sự nổi giận và trừng phạt của cha mẹ. Với quyền năng của đấng tối cao, Thiên Chúa sẵn sàng trừng phạt, thậm chí là tiêu diệt con người khi họ phạm lỗi, làm mất lòng Ngài. Tuy nhiên, Ngài vẫn từng giây, từng phút mong chờ con người tự nguyện xưng thú lỗi phạm của mình qua bí tích hòa giải. Điều Thiên Chúa cần là tình yêu của con người đối với Ngài. Khi yêu ai, chúng ta không muốn người mình yêu phải buồn. Cũng vậy, con người ghê gớm tội lỗi vì đó là điều khiến Thiên Chúa buồn lòng, chứ không phải vì sợ sự trừng phạt của Ngài. Đây mới là ý thức cao nhất của con người đối với tội lỗi. Lạy Chúa, xin cho tình yêu của Thiên Chúa đối với con người luôn là mẫu mực giúp các bậc cha mẹ noi theo trong việc giáo dục con cái của mình, để những đứa trẻ khi trót phạm lỗi luôn tìm được sự yêu thương tha thứ, và đó là động lực giúp chúng hoán cải để sống tốt đời đẹp đạo. Amen.
Lời làm cha đắn đo thì người ơi nhớ cho lời tự sống đầy no.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.